Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington, toàn ban Việt ngữ cùng Khánh An kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 16 tháng 1 năm 2013, từ 6h30 đến 7h30, trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét, và từ 6 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình phát thanh sáng nay của Đài Á Châu Tự Do sẽ có những tin đáng chú ý sau đây. Phản ứng của dư luận về những động thái gần đây của Trung Quốc trên vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông. Ý tưởng gác lại tranh chấp để cùng thăm dò dầu khí ở những vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông dưới cái nhìn của các nhà nghiên cứu Việt Nam. Phỏng vấn mục sư Nguyễn Trung Tôn sau khi ông vừa mãn hạn tù 2 năm về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Ngày tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama đã gần tới, cử tri Hoa Kỳ trông đợi gì ở nhiệm kỳ thứ hai này của ông? Riêng tạp chí Phụ Nữ kỳ này sẽ là câu chuyện về bà Trần Thị Hai, người phụ nữ được biết đến từ lần biểu tình chống Trung Quốc đầu tiên diễn ra tại Sài Gòn vào năm 2007. Còn bây giờ, để bắt đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin sáng ngày 16 tháng 1.
Hoài và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, cảnh sát tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc của Trung Quốc ngày hôm qua cho biết họ đã bắt giữ 7 nghi can, bị cáo buộc là đã xúi giục một người dân làng Tây Tạng tự thiêu. Điều tra của cảnh sát cho biết người tự thiêu này là cư dân của ngôi làng Naogu Township ở thành phố Hợp Tác, năm nay mới 26 tuổi. Theo biên bản ghi nhận thì người này đã bị các thành viên chủ chốt của nhóm có tên Hội Thanh niên Tây Tạng, một đảng phái dưới sự điều hành của Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ mưu và dẫn dắt. Người ta thường thấy những cáo buộc như vậy đối với vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng khi có bất cứ sự chống đối chính quyền nào xảy ra trên phần đất Tây Tạng. Việc tự thiêu của người thanh niên trên diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái.
Miến Điện hôm qua cho biết kế hoạch sẽ đẩy mạnh phát triển điện thoại và Internet, nhất là sau khi quốc gia này mở cửa thu hút các công ty nước ngoài vào đầu tư. Bộ Công nghệ Viễn thông Miến Điện cho hay họ đang mở thầu cấp phép cho hai ngành dịch vụ viễn thông này trên phạm vi khắp cả nước và có khả năng sẽ hoàn tất việc này trong nửa đầu năm nay. Ngoài ra, Bộ Công nghệ Viễn thông Miến Điện cũng cho biết họ muốn có cả các nhà cung cấp dịch vụ trong nước lẫn quốc tế, với mục đích là đưa dịch vụ viễn thông tiếp cận được với người dân ở mức giá hợp lý và có nhiều chọn lựa. Hai lĩnh vực điện thoại và Internet được xem là có tiềm năng phát triển rất lớn ở Miến Điện, vì tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động hiện chỉ chiếm một lượng rất nhỏ ở nước này. Theo dự kiến đến năm 2016, kế hoạch mở rộng tỷ lệ người dân có điện thoại sẽ ở mức 75-80% so với mức chỉ khoảng 10% như hiện tại. Theo đánh giá của các nhà đầu tư nước ngoài, viễn thông hiện vẫn đang là một trở lực cho phát triển ở Miến Điện. Chi phí để có một SIM điện thoại di động là $250, trong khi Internet chỉ sẵn có cho những người ở thành thị.
Một phái đoàn Nam Hàn sẽ đến thăm Miến Điện tháng tới để kết thúc hợp đồng xây dựng tượng đài tưởng nhớ các nạn nhân vụ đánh bom của Bắc Hàn năm 1983 nhằm ám sát Tổng thống Nam Hàn lúc đó tại Yangon. Theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nam Hàn, thì nhóm các chuyên gia và quan chức Nam Hàn sẽ có mặt tại Miến Điện tháng tới để bàn thảo những chi tiết của kế hoạch xây dựng. Hai phía hy vọng sẽ hoàn tất được hợp đồng này trước ngày kỷ niệm 30 năm vụ đánh bom là ngày 9 tháng 10 năm nay. Xin nhắc lại, vụ đánh bom hồi đó nhắm vào Tổng thống Nam Hàn lúc bấy giờ là ông Chu Đôn Hoàng, ở lăng ông Sang Mathir. Nhưng thật may mắn là ông Chun thoát nạn do đường bị kẹt xe và ông đã tới đó muộn vài phút. Mặc dù vụ ám sát bất thành nhưng có đến 21 người đã thiệt mạng. Sau đó, cảnh sát Miến Điện đã bắt giữ được 3 kẻ đánh bom đều là người của Bắc Hàn. Họ tới Yangon bằng thuyền và nhận chất nổ tại Đại sứ quán của Bắc Hàn.
Có ít nhất 15 người chết và 40 người khác bị thương trong một vụ nổ lớn xảy ra tại một trường đại học ở mạn bắc thành phố Aleppo của Syria vào ngày hôm qua. Truyền thông địa phương cho biết tin vừa nêu. Vụ làm nổ đã làm rung chuyển tòa nhà khoa học vi tính tại trường đại học Aleppo, gây thương vong cho nhiều giảng viên tại đó. Tin tức chi tiết vẫn còn đang cập nhật. Aleppo là thành phố lớn nhất của Syria, đã nổi lên như một tâm điểm chính của bạo lực chết người trong cuộc khủng hoảng kéo dài 22 tháng qua ở Syria. Phiến quân có vũ trang ở Aleppo được thúc đẩy để giành quyền kiểm soát thành phố, với hy vọng tiếng nói của họ được công nhận trong tiến trình hình thành sự ổn định ở Syria.
Nội các Nhật Bản vừa thông qua một kế hoạch ngân sách bổ sung 13,1 ngàn tỷ yên, tương đương 147 tỷ đô la cho đến tháng 3, trong đó bao gồm chi tiêu cho quân sự để bảo vệ biên giới. Tổng thư ký nội các, ông Yoshihide Suga cho biết kế hoạch được xem như là một phần trong gói kích thích kinh tế của chính phủ, bao gồm 210 tỷ yên, tương đương 2,4 tỷ đô la, nâng cấp thiết bị quân sự, nâng cấp để tăng cường bảo vệ biên giới. Ông Suga nói ưu tiên hàng đầu của Nhật Bản là phải thoát ra khỏi tình trạng giảm phát và đồng yên cao. Thủ tướng Shinzo Abe vào hôm thứ Sáu tuần trước công bố một gói 20.000 tỷ yên cho các công trình công cộng và các dự án khác nhằm hỗ trợ nền kinh tế và sản xuất đang gặp khó khăn. Những người chỉ trích nói rằng giải pháp kích thích kinh tế sẽ trầm trọng thêm tình trạng nợ công khổng lồ của Nhật Bản vì thúc đẩy chi tiêu lãng phí và các dự án xây dựng không cần thiết.
Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu cho ngân sách bổ sung bao gồm 60 tỷ yên cho việc nâng cấp và mua một hệ thống phòng thủ tên lửa để đối phó với môi trường an ninh thay đổi. Bộ trưởng phát biểu như vậy trong một tuyên bố về hành động triển khai tên lửa của Bắc Triều Tiên, cũng như các hoạt động phát sinh trong các vùng biển và không phận xung quanh lãnh thổ của Nhật Bản bởi các quốc gia láng giềng. Bộ Quốc phòng cũng cần thêm 43 tỷ yên để nâng cấp hoặc hiện đại hóa máy bay vận tải và giám sát, sử dụng trong các nỗ lực cứu trợ thiên tai. Mối căng thẳng bắt đầu hồi tháng 9, Bắc Kinh phản ứng một cách giận dữ trước việc Nhật Bản mua lại một nhóm các đảo tại vùng biển Hoa Đông từ người dân, vì cho rằng Trung Quốc có chủ quyền trên các hòn đảo này.
Thưa quý khán giả, sau khi tung ra hộ chiếu lưỡi bò hồi năm ngoái, Trung Quốc hôm 11 tháng Giêng vừa rồi lại cho in bản đồ mới phi pháp, bao gồm hàng trăm đảo lớn nhỏ ở Biển Đông và cả quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku ở biển Hoa Đông. Diễn biến này gây phản ứng trong khu vực ra sao? Trong chiều hướng có lợi hay bất lợi cho Hoa Lục? Thanh Quang tổng hợp thông tin liên hệ và trình bày vấn đề như sau.
Sau khi Trung Quốc thực hiện hầu như liên tục hành động gây hấn xâm lấn vùng biển Đông và rồi cả vùng biển Hoa Đông, tờ China Daily là diễn trò vừa ăn cướp vừa la làng qua việc cáo giác Nhật Bản, Việt Nam và Philippines gây căng thẳng tại hai vùng biển này. Cũng trong chiều hướng đó, hồi cuối tuần rồi, tướng La Viện thuộc Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc đe dọa rằng chính sách kiên nhẫn tự chế gác lại tranh chấp trên biển, sống chung hòa bình mà Hoa Lục áp dụng lâu nay trước những hành động gọi là gây hấn của các lân quốc vừa nói, không thể tiếp tục thêm được nữa. Vì, theo tướng La Viện, các xứ láng giềng này cứ khiêu khích, chống Trung Quốc, nên khó tránh khỏi nguy cơ sắp tới. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, Trung Quốc hồi năm 2012 đã dành ra ngân khoản quốc phòng là 105 tỷ đô la, tức tăng hơn 11% so với năm 2011, mà Bắc Kinh giải thích là vì tình trạng các nước láng giềng Á Châu không thân thiện, mặc dù thực tế quá rõ ràng là Trung Quốc tiếp tục mọi hành động quyết đoán áp đặt, bất chấp luật pháp quốc tế, trong khi riêng xứ đàn em Việt Nam không bao giờ quên bốn tốt và 16 chữ vàng. Chưa dừng lại ở đó, sự lấn lướt của Trung Nam Hải chứng tỏ đang trên đà tăng tốc nguy hiểm hơn, khi hôm 11 tháng Giêng vừa rồi, Tân Hoa Xã cho hay, cơ quan đo đạc bản đồ và thông tin địa chất quốc gia Trung Quốc thông báo, nhà xuất bản bản đồ quốc gia Sinomaps Press của Hoa Lục lần đầu tiên cho in bản đồ mới phi pháp, bao gồm hơn 130 đảo lớn nhỏ ở Biển Đông, so với bản đồ cũ lưỡi bò, chỉ có những quần đảo lớn là Tây Sa, tức Hoàng Sa, Nam Sa, tức Trường Sa, và Trung Sa mà Philippines gọi là bãi Marcellus Field. Bản đồ mới của Trung Quốc cũng bao gồm quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku, đang trong vòng tranh chấp Nhật-Trung. Ông Từ Căng Tài, điều hành nhà xuất bản Sinomaps Press vừa nói, cho biết, bản đồ mới này sẽ chính thức công bố vào cuối tháng Giêng, mang ý nghĩa quan trọng là nâng cao ý thức của người dân Trung Quốc về chủ quyền quốc gia, bảo vệ quyền và lợi ích hàng hải của Hoa Lục, cũng như thể hiện lập trường chính trị ngoại giao của Bắc Kinh. Theo Cục trưởng Cục Hải dương Trung Quốc Lưu Tứ Quý, thì tình trạng tranh chấp lãnh hải gia tăng trong năm qua khiến cho Trung Quốc phải tăng cường bảo vệ chủ quyền lãnh hải một cách thường xuyên trên Biển Đông cũng như ở Biển Hoa Đông. Chỉ ba ngày sau khi Bắc Kinh công bố bản đồ mới vừa nói, tiếp theo việc đã áp đặt hộ chiếu lưỡi bò, khiến nhiều nước trong và ngoài khu vực mạnh mẽ phản đối. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez khẳng định rằng Manila sẽ gửi kháng nghị để cho Bắc Kinh và cả thế giới biết rằng Philippines không chấp nhận mọi nội dung trong bản đồ phi pháp của Trung Quốc và đồng thời tái xác nhận chủ quyền lãnh hải chính đáng của Philippines. Trong khi đó, Manila đang đúc kết bản đồ mới của riêng họ, bao gồm những khu vực chung quanh, trong phạm vi và gần bên quần đảo Trường Sa và bãi cảng Scarborough mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của mình. Chính phủ Phi cũng chính thức dùng tên Biển Tây Philippines mà phía Trung Quốc cho là Biển Nam Trung Hoa. Theo các chuyên gia quốc phòng, Manila có kế hoạch phát triển những căn cứ quân sự cùng nhiều cơ sở khác để yểm trợ việc bố trí hải quân Phi, cũng như thiết lập những căn cứ không quân tại Biển Tây Philippines nhằm tăng cường phòng thủ những hòn đảo và các bãi đá ngầm trong vùng lãnh hải của Manila mà Phi cho là có thể bị lực lượng bên ngoài xâm lăng. Phản ứng tức thời của Philippines đối với hành động mới nhất này của Trung Quốc tương phản với trường hợp Việt Nam, khi tính cho tới hôm thứ Hai, ngày 14 tháng Giêng này, chưa thấy Hà Nội đưa ra thông báo hay phản ứng chính thức nào về nội dung bản đồ mới của Trung Quốc bao gồm các khu vực biển đảo của Việt Nam. Ngoại trừ phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị lên tiếng trong cuộc họp báo thường kỳ vào hôm thứ Hai này rằng Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay các hoạt động sai trái trên Biển Đông. Giáo sư Renato de Castro thuộc Đại học De La Salle của Philippines báo động rằng diễn biến bản đồ mới này chứng tỏ Bắc Kinh chuẩn bị đưa chiến hạm vào Biển Đông. Theo chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc, ông Dương Danh Di, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, thì hành động mới nhất này của Bắc Kinh là một sự trắng trợn không hơn không kém, và nếu Việt Nam không có những phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt hơn, Trung Quốc sẽ tiếp tục leo thang trong các hoạt động ở Biển Đông. Từ Tokyo, nhà báo Đỗ Thông Minh nhận xét.
Trong cái tình hình này thì với những cái chuyện vẽ bản đồ như vậy thì sẽ gây nên cái căng thẳng và dư luận Nhật càng phản ứng mạnh mẽ hơn và họ sẽ ủng hộ Thủ tướng Abe trong cái vấn đề cứng rắn, tức là tăng cường quốc phòng và mạnh mẽ trong cái vấn đề ngoại giao.
Phân tích gia quốc phòng James R. Holmes của Hoa Kỳ đề cập tới lời khẳng định vừa rồi của Thủ tướng Diều Hâu Nhật Bản Shinzo Abe rằng sức mạnh của Trung Quốc ngày càng tập trung vào ao nhà Bắc Kinh vốn là điểm chẳng lành. Ông Abe lập luận, để ứng phó với hành động khống chế của Hoa Lục tại vùng biển phía Nam, Nhật Bản phải tăng cường khả năng tác chiến và cảnh sát, trong khi hình thành liên minh tứ cường gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc và Ấn Độ để bảo vệ vùng Đông và Nam Á. Tuy nhiên, hiện tình kinh tế Nhật Trung phụ thuộc đáng kể lẫn nhau là điều khó có thể bỏ qua, như giáo sư Narushige Michishita nhận định.
So for the time being, politicians and leaders on both sides.
Vào lúc này, lãnh đạo của cả hai nước Nhật và Trung Quốc đều phải tỏ ra cứng rắn trong vấn đề tranh chấp này. Nhưng cả hai cũng đều biết là quan hệ hai nước cũng hết sức quan trọng. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật. Kinh tế hai nước phụ thuộc lẫn nhau.
Tờ The Nation của Thái Lan có bài Nhật Bản tái cân bằng chiến lược với các nước ASEAN, nhấn mạnh rằng chỉ trong vòng 3 tuần lễ, Thủ tướng Shinzo Abe đã củng cố mối quan hệ lâu đời của xứ Phù Tang với vùng Đông Nam Á, bằng cách kể từ ngày 16 tháng Giêng này sẽ viếng thăm Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Sau khi Phó Thủ tướng Nhật Taro Aso tới thăm Miến Điện và Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida thăm Philippines, Singapore và Brunei. Trọng tâm của những chuyến đi này bao gồm các sự hợp tác về an ninh chiến lược. Theo nhận định của tờ báo, thì Tokyo chọn Việt Nam, Philippines, Thái Lan và Indonesia là các đối tác chiến lược chủ chốt. Tiếp theo là Singapore, Malaysia và Brunei. Và tờ The Nation kết luận, sau cùng rồi, bối cảnh an ninh khu vực trong thế kỷ 21 này sẽ không bị định đoạt hay độc quyền bởi bất kỳ cường quốc bá quyền nào cả.
Thưa quý khán giả, với ý tưởng gác lại tranh chấp và cùng thăm dò phát triển tài nguyên ở các vùng biển tranh chấp. Việt Nam khẳng định việc này sẽ dựa vào Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982, nhưng cũng sẽ không hợp tác tại các vùng biển mà Việt Nam có chủ quyền. Sự việc này cần được nhìn nhận ra sao? Thành Trúc có bài chi tiết.
Theo bản tin từ Central News Agency của Đài Loan, được phát đi cuối tuần trước, Việt Nam không phản đối ý tưởng cùng thăm dò và phát triển nguồn lực ở các vùng lãnh hải tranh chấp. Bản tin Đài Loan trích dẫn lời ông Lương Thanh Nghị, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, rằng việc hợp tác như vậy với các nước láng giềng phải dựa căn bản trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Tuy nhiên, vẫn lời ông Lương Thanh Nghị được trích dẫn, hợp tác sẽ không xảy ra trong những vùng Việt Nam có chủ quyền. Theo các chuyên gia về Biển Đông, đây là điểm mấu chốt và gây tranh cãi khi, trên thực tế, những khu vực các nước đòi chủ quyền chồng lấn lên nhau, trong lúc Trung Quốc lại giành đến 90% diện tích vùng Biển Đông. Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Đại học Luật khoa Hà Nội, tác giả bài viết Việt Nam cần tăng năng lực chấp pháp trên Biển Đông, nói rằng trước hết có một điểm ông thấy cần minh định.
Đấy, từ vùng lãnh hải tranh chấp có lẽ là nên xem lại, nên sử dụng chính xác hơn thuật ngữ là vùng biển tranh chấp. Bởi vì nói trong lãnh hải là nói tới cái vùng thuộc chủ quyền chúng ta mà chỉ rộng không vượt quá 12 hải lý thôi, rất hẹp và rất gần bờ. Cho nên là trên Biển Đông thì chủ yếu những vùng tranh chấp mà các bên hướng tới thì đấy là vùng rộng như đặc quyền kinh tế, rộng mà không vượt quá 200 hải lý chính là đường cơ sở, và thềm lục địa không vượt quá 350 hải lý chính là đường cơ sở. Thì đấy điểm mà các bên quan tâm nhiều chứ không phải là lãnh hải.
Nếu nói rằng gác lại tranh chấp và cùng khai thác chung như hãng tin Đài Loan đưa đẩy thì liệu việc khai thác chung diễn ra ở mức độ nào? Vẫn lời tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng.
Bởi vì hiện nay khai thác chung người ta chỉ nhằm hướng tới thực tiễn. Trước tiên đó là người ta tiến hành khai thác chung nguồn tài nguyên thủy sản. Ví dụ như Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành cá chung trong giữa buộc. Và khai thác chung thì còn có thể liên quan tới loại tài nguyên thứ hai, đấy là khai thác nguồn tài nguyên dầu khí. Ví dụ như là Việt Nam cũng đã tiến hành với các quốc gia bị Thái Lan. Thì đấy cũng là một cái thực tiễn và trực tiếp liên quan tới Việt Nam. Và ở đây khai thác chung thì chủ yếu liên quan tới nguồn tài nguyên tại vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa. Trên thực tiễn các quốc gia trên thế giới cũng như là thực tiễn Việt Nam trong thời gian qua, thì chúng ta chủ yếu cũng áp dụng biện pháp khai thác chung với tính chất là biện pháp tạm thời trong cái vùng biển đó và cũng liên quan tới những nguồn tài nguyên đó.
Với tư cách cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng nói, ông hoàn toàn đồng ý cùng ý tưởng khai thác chung vì với tính cách tạm thời thì đây cũng là một trong những biện pháp có thể gọi là hạ nhiệt, góp phần vào việc quản lý xung đột trên Biển Đông.
Chỉ có điều là để thực hiện biện pháp này không phải dễ dàng. Các bên phải thực sự ngồi vào bàn với nhau và xác định được vùng tranh chấp, tức là vùng chồng lấn. Chỉ khi mà xác định được vùng chồng lấn như vậy thì chúng ta mới có thể nói tới những biện pháp hợp tác, tức là khai thác chung. Và như tôi đã đề cập, nếu như Trung Quốc vẫn giữ nguyên cái tuyên bố là đường lưỡi bò và không hề đưa ra bất kỳ một vị trí tọa độ, cũng không hề đưa ra bất kỳ một cái cơ sở pháp lý nào, thì theo tôi nghĩ thì biện pháp này cũng rất khó có thể triển khai và mang tính khả thi trên thực tế.
Dưới mắt thạc sĩ Đinh Kim Phúc, nhà nghiên cứu Biển Đông, tác giả tập sách Biển Đông, Luận cứ và sự kiện, gác lại tranh chấp cùng nhau khai thác như hãng tin Đài Loan nhận định, thực ra là một ý tưởng không mới. Trước nhất, theo ông, để làm rõ như thế nào là cùng hợp tác ở những vùng tranh chấp, thì Việt Nam có thể khẳng định rằng lãnh hải và thềm lục địa Việt Nam, nhất là luật biển Việt Nam vừa thông qua, đã tuân thủ luật pháp quốc tế về luật biển Liên Hiệp Quốc 1982, trừ những vùng chồng lấn đối với Việt Nam, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia. Và trong thời gian vừa qua thì có thể nói mọi chuyện tạm ổn định giữa các nước ASEAN này với nhau.
Nhưng mà về phía Đài Loan hoặc là phía Trung Quốc thì Việt Nam không hề có tranh chấp với Đài Loan hoặc là Trung Quốc ở Biển Đông. Hay nói một cách khác, người mà tranh chấp với Việt Nam ở Biển Đông đó là Trung Quốc. Do đó, đối với các nước ASEAN, đối với những vùng trồng lấn, thì Việt Nam cũng đã từng tạm gác tranh chấp cùng khai thác hòa bình. Ví dụ như giữa Việt Nam và Malaysia cùng khai thác ở cái vùng trồng lấn. Việc hợp tác của cái tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và cái tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia Petronas, nó là một cái mẫu mực để mà giải quyết những cái tranh chấp trong nội bộ.
Còn đối với Trung Quốc, luôn muốn lấn chiếm và sở hữu 90% vùng biển này bằng đường lưỡi bò, ông Đinh Kim Phúc nói tiếp, thì không hề có vùng tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc, cũng không có lý do gì để Đài Loan tuyên bố là Việt Nam sẵn sàng hợp tác.
Muốn cùng khai thác, cùng hợp tác ở những cái khu vực gọi là tranh chấp với Trung Quốc, thì tôi nghĩ rằng chỉ có khu vực ở ngoài cửa vịnh Bắc Bộ mà thôi. Vì hiệp định vịnh Bắc Bộ đã ký với Trung Quốc năm 2000, thì đã giải quyết ổn ở biên giới Trung Biển, chỉ còn cái ở ngoài cửa vịnh Bắc Bộ. Thì cái vấn đề có hay chăng, thì Trung Quốc có dám cùng với Việt Nam khai thác hòa bình ở cái khu vực này hay không? Còn các khu vực khác ở Biển Đông thì Trung Quốc hoàn toàn không có chuyện. Còn Đài Loan, mà cái thời kỳ còn tưởng nhất thật, năm 1946, Đài Loan đã đưa quân cưỡng chiếm một số đảo ở phía tây của đảo Hoàng Sa, cụ thể là đảo Ba Bình, và chiếm cho đến ngày hôm nay. Đài Loan không có chủ quyền gì ở khu vực này. Và trong cái quan hệ giữa Việt Nam và Đài Loan hiện nay, chính sách nhất quán của đường lối đối ngoại Việt Nam là chỉ công nhận có một nhà nước, đó là những nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tất cả mọi quan hệ với Đài Loan là quan hệ phi chính phủ. Do đó là không có một cái lý do gì mà phía Đài Loan lại tuyên bố rằng Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Đài Loan để mà khai thác những vùng đầm lấn một cách hòa bình. Tôi nghĩ như thế này là không ổn về mặt pháp lý, cũng không ổn về mặt quan hệ.
Nói một cách khác, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc giải thích tiếp, sự kiện Việt Nam tuyên bố sẵn sàng hợp tác khai thác hòa bình ở những khu vực có tranh chấp thì hợp lý hơn cả là trong nội bộ ASEAN, chứ không thể với Đài Loan hay với Trung Quốc.
Rõ ràng cái ý tưởng tạm gác tranh chấp cùng nhau khai thác đó mà Đài Loan vừa mới tuyên bố, nó cũng là cái quan điểm của Bắc Kinh từ thời Đặng Tiểu Bình. Một khi họ không có chủ quyền, một khi họ tạo cớ để mà tranh chấp với Việt Nam về cái chủ quyền của họ trên Biển Đông, mà chúng ta tạm gác tranh chấp cùng nhau khác, tức có nghĩa rằng chúng ta biến những cái vùng biển thuộc chủ quyền và quyền của chủ Việt Nam thành một cái khu vực có tranh chấp.
Đó là cái bẫy sập mà Trung Quốc tạo ra, Thạc sĩ Đinh Kim Phúc khẳng định. Thứ hai, vùng biển mà Việt Nam có chủ quyền và được công nhận bởi luật pháp quốc tế, nhưng nếu biến thành khu vực gác tranh chấp cùng nhau khai thác thì chẳng khác nào rước hổ vào nhà. Tất cả mọi hợp tác đó, với Đài Loan hay với Trung Quốc, ông kết luận, không sớm thì muộn sẽ khiến Việt Nam mất thêm biển đảo và mất tất cả quyền lợi của mình trên Biển Đông.
Thưa quý vị, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một nhà hoạt động dân chủ người Mỹ gốc Việt, bị bắt vào hôm 17 tháng 4 sau khi tới phi trường thành phố Hồ Chí Minh và bị cáo buộc về tội khủng bố vì đã lập kế hoạch cho một cuộc biểu tình nhằm phá hoại các buổi lễ đánh dấu ngày 30 tháng 4 năm 2012. Ông Quân là một thành viên của đảng Việt Tân và sẽ bị tòa án thành phố Hồ Chí Minh đem ra xét xử vào ngày 22 tháng này. Mặc Lâm có cuộc trao đổi với bà Mai Hương, vợ của tiến sĩ Quân, để biết thêm chi tiết.
Xin chào bà. Thưa bà, chúng tôi vừa nhận được tin là tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân sắp sửa ra tòa án ở thành phố Sài Gòn vào ngày 22 sắp tới đó. Bà có tin tức gì về chồng của bà và còn những cái thông tin nào mới nhất về vấn đề tòa án liên quan đến bản án của ông hay không ạ, thưa bà?
Dạ thưa anh, là theo luật sư Nguyễn Thị Ánh Hương, tức là luật sư của chồng tôi ở bên Việt Nam á, thì vì chị Ánh Hương đi vào mỗi tuần đều được vào gặp anh Quân lo cho cái vụ xử của ảnh, cho nên tôi là người biết tin đầu tiên khi mà tòa ra cái ngày xử của anh là ngày 22 tháng 1, anh sẽ đưa ra tòa, anh sẽ bị đưa ra tòa, thì luật sư là người cho tôi biết đầu tiên cả.
Dạ thưa bà, chị luật sư Ánh Dương đã có cho bà biết về những cái chi tiết mà khi bà ấy gặp tiến sĩ Quân ở trong nhà giam, có những cái chi tiết mà tòa sẽ buộc tội và họ sẽ chống trả lại cái lời buộc tội đó của tòa như thế nào thưa bà?
Dạ thưa anh, rằng là luật sư Ánh Dương cũng cho tôi biết một số cái luật lệ cũng như là một số cái điều mà bà phản bác lại, tức là theo luật pháp Việt Nam á, thì chồng tôi không hề phạm một cái tội nào ở bên Việt Nam, tại vì bên Việt Nam họ có một số cái điều luật cho phép công dân của họ được lập hội, được tham gia tổ chức, được bày tỏ chính kiến, thì theo những cái điều luật ở bên Việt Nam thì chồng tôi không có phạm một cái tội gì ở Việt Nam cả. Tuy nhiên luật sư Ánh Hương và chồng tôi có bàn luận ở trong tù, thì anh biết là một người luật sư ở Việt Nam họ cũng có cái giới hạn của họ, thật ra anh Quân ảnh nói là những cái gì mà khó khăn quá thì để ảnh nói, ảnh sẽ là người cũng nói ra, nói trước tòa thưa anh.
Vâng, thưa bà, cái vai trò của tòa tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn hay là của tòa đại sứ ở Việt Nam đó, họ có ý kiến gì trong cái vụ xử án này hay không ạ?
Dạ thưa, những cái luận cứ của luật sư tôi đã gửi qua cho Tổng lãnh sự Ngoại giao Việt Nam. Tôi biết rằng là Bộ Ngoại giao cũng như là chính phủ Hoa Kỳ họ rất là nỗ lực vận động để cho anh Quân được thả tự do. Nhưng mà vấn đề quan trọng là cái kết quả nó ra như thế nào mới là quan trọng. Cho nên cái kết quả đó nó sẽ nói lên được là cái trọng lượng của tiếng nói của Hoa Kỳ đối với Việt Nam ra sao. Nhưng mà tôi rất là lo lắng vì anh thấy là xuyên qua những cái cuộc xử án vừa rồi của blogger Điếu Cày hay của 14 thanh niên Cộng giáo thì Cộng sản Việt Nam bây giờ họ xử không theo một cái luật pháp gì bình thường như các quốc gia khác, mà nhìn thấy cái sự án của họ giống như là một bản án đã có sẵn, họ đã tính sẵn về việc cái sợ hãi, việc răn đe mà họ đưa ra những bản án rất là khắc nghiệt. Đó là cái điều mà tôi nhìn thấy thưa anh.
Thế bà có nhận thấy là những cái thái độ của dân biểu hay nghị sĩ Mỹ đó trước trường hợp của tiến sĩ Quân, họ có lên tiếng cổ vũ cho cái tinh thần của ông ấy hay là lên tiếng binh vực cho cái việc làm của ông ấy hay không ạ thưa bà? Và quan điểm của họ cho tới ngày nay bà nhận thấy như ra sao ạ?
Dạ vâng thưa anh, tôi nhận thấy là các dân biểu đã lên tiếng rất là nhiều và họ hỗ trợ rất là mạnh mẽ. Tôi nghĩ là chính những cái điều này mà Bộ Ngoại giao luôn luôn quan tâm đến trường hợp của anh Quân. Nhưng mà tôi cho rằng cái chính vẫn là cái sự vận động của đồng bào hải ngoại cũng như là báo chí truyền thông, và tôi thấy rằng là tôi đã nhận được rất nhiều cái sự hỗ trợ từ dân biểu, cũng như vừa rồi là có 4 dân biểu đã viết thư lên qua cho đại sứ David Shear về trường hợp của anh Quân Khánh.
Vâng, xin bà một câu hỏi cuối cùng nữa, riêng cá nhân bà đó, thì bà nghĩ rằng trong cái bản án sắp tới này đó, thì chồng bà sẽ có thể được giảm hay là miễn án vì những sức ép chính trị từ Mỹ đối với tiếng quyền Việt Nam hay không? Và nếu trường hợp họ không bị sức ép tác động lên họ đó, mà đưa ra một cái bản án nặng nề thì bà nghĩ như thế nào ạ?
Dạ thưa anh, tôi thì rất là mong muốn và rất là nhiều hy vọng, vì giống như anh thấy là cái trường hợp của anh Quân cũng như cái trường hợp về nhân quyền ở Việt Nam đã làm cho ban giao của Mỹ và Việt Nam khựng lại. Trong cái buổi họp mà hàng năm về nhân quyền vẫn diễn ra vào tháng 11 thì chính quyền Hoa Kỳ đã hoãn vô thời hạn vì vấn đề của anh Quân và cũng như là về vấn đề nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam. Tuy nhiên tôi đã hứa với chồng tôi có nói, có nhắn ra với Tổng lãnh sự Mỹ rằng là những cái việc làm của anh là cần thiết và xứng đáng cho đất nước trong lúc này. Cho nên dù cái bản án ra thế nào thì anh cũng muốn tôi là hãy vững vàng và hãy cùng anh vượt qua cái thử thách lớn lao này. Thì tôi không biết là lúc đó tâm trạng tôi lúc đó sẽ ra sao, nhưng mà tôi nhớ đến cái điều là tôi đã hứa với anh, tôi có nói với bên Tổng lãnh sự là chắc với anh rằng tôi hứa với anh là tôi làm được điều đó. Thì tôi nghĩ là tôi làm được thưa anh.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bà đã cho chúng tôi những cái thông tin rất là đáng quý về trường hợp của tiến sĩ Quân. Một lần nữa xin chúc bà và gia đình may mắn ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh.
Thưa quý vị, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, người bị kết án 2 năm về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, vừa mãn hạn tù. Sau khi về đến nhà, ông có cuộc nói chuyện với biên tập viên Gia Minh của Đài Á Châu Tự Do. Trước tiên, ông cho biết.
Xin chào anh Gia Minh. Tôi hết án tù 2 năm và vừa mới trở về cách đây 3 tiếng tôi về đến nhà khoảng lúc 11 giờ trưa ngày 15 tháng 1.
Ai đưa mục sư về đến nhà vậy ạ?
Trong cái bản án của tôi thì nó quy định là tôi có bị cùng 2 năm quản chế đấy. Cho nên là cán bộ trại giam họ đưa về, đưa tôi thì khi họ đưa về thì đưa về An Ninh huyện Quảng Xương làm thủ tục. Sau đấy là họ đưa tôi về công an xã Quảng Yên làm thủ tục quản chế tại công an Quảng Yên. Sau rồi họ đưa tôi về nhà.
Trước khi mà hết hạn tù thì trong trại giam họ có thông báo và làm những thủ tục như thế nào không thưa mục sư ạ?
Cũng như thông lệ bình thường, đấy là hết án thì họ có đưa tôi ra ngoài chỗ nhà văn hóa đấy để gặp gỡ cái cán bộ giáo dục của trại giam để làm một cái đại khái nói như là một cái cảm tưởng về những cái thời gian ở án. Sau đấy thì họ bàn giao cho tôi cái ra tù như vậy thôi. Nhưng mà khi mà làm cái bản nó gọi là trước đây là họ viết bản cảm tưởng, nhưng bây giờ họ là gọi là cái bản kiểm điểm, họ đưa cho cái mẫu đấy, nhưng mà tôi không có đồng ý vì cái mẫu đấy là cái mẫu của những người nhận tội, họ thấy họ có tội thì họ phải ăn năn hành cận nối cãi, nhưng còn nên tôi thì tôi xác định rằng những việc tôi làm không có vi phạm pháp luật, tôi không phải là người có tội, cho nên tôi không có làm theo cái mẫu của họ đưa. Tôi cũng chỉ viết vào đấy là theo cái bản án ấy thì tôi đã chấp hành xong và tôi tiếp tục trở về gia đình địa phương, tiếp tục xây dựng gia đình và tiếp tục xây dựng phấn đấu để rồi xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tôi viết mấy dòng như vậy rồi là xong cái thủ tục đấy thì sáng nay họ thanh toán cho tôi 80.000 tiền gác lại. Họ đưa tôi về.
Thì những cái người mà bị giam chung với ông thì ông có thể chia sẻ tên tuổi của họ được không ạ?
Hôm nay đấy thì có một người nữa, đây là nhà dân chủ, đấu tranh dân chủ Vi Đức Hồi, người Lạng Sơn. Anh bị kết án 5 năm và bây giờ đã thi hành án xong được 2 năm. Đấy là ở cùng một giam với tôi thì anh cũng bị kết án tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam. Ngoài ra thì còn có 13 hoặc 14 người ở Tây Nguyên, đồng bào Tây Nguyên thì họ bị bắt vì tội chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, và ở có 8 phạm nhân, 8 người khác ở Mường Nhé, Điện Biên, Lai Châu là họ là những người đồng bào Mông. Có những người thì bị bắt ở bên Lào, họ rồi về. Có những người thì họ bị bắt sau cái vụ biểu tình ở Mường Nhé, Điện Biên ấy, thì là họ bị quy cái tội bạo loạn và bạo động gây rối, thì họ cũng ở cùng buồng. Ngoài ra thì còn có một số các cái phạm nhân khác là họ là những vốn dĩ là những công chức nhà nước như là làm công an hay là làm tuyên giáo vân vân, họ có cung cấp thông tin cho Trung Quốc, họ làm gián điệp cho Trung Quốc thì bị kết tội gián điệp, họ cũng ở cùng buồng với chúng tôi. Nên là tổng cộng buồng giam thì có đến lúc tôi về thì có hơn 46 người.
Ông nói là tất cả những việc làm của ông trước đây thì ông đều nhận thấy đó là không có gì sai phạm với luật pháp Việt Nam mà là vì người dân thôi. Thì sắp đến đây thì ông vẫn tiếp tục cái con đường mà mình đã chọn, và ông có nghĩ rằng là nó cũng sẽ đưa ông vào những cái hoàn cảnh như vừa qua không ạ?
Kính thưa anh Gia Minh, kính thưa quý thính giả nghe đài, một người sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam này, cái nói chung là tổ quốc chúng ta, đồng bào chúng ta trong suốt chiều dài lịch sử 4.000 năm đã hy sinh đổ xương đổ máu rất là nhiều cho cái sự toàn vẹn lãnh thổ, cho công bằng xã hội, và chắc chắn rằng trong những cái cuộc đấu tranh đấy để giành được độc lập chủ quyền thì nó cũng phải đổ hy sinh, đổ xương đổ máu, của những người phải chấp nhận hy sinh nó mới có được cái thành công. Không có cuộc đấu tranh nào không có sự hy sinh mất mát, không có cuộc đấu tranh nào không có phải đổ máu xương. Thì ngày hôm nay trước khi tiếp tục trong cái phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ, cho đa nguyên đa đảng, cho xu thế hiện đại của chung của thế giới, thì trong cái phong trào chung đấy thì tôi chỉ góp phần nhỏ bé cho công cuộc đấu tranh này mà thôi. Thì tôi tin chắc rằng những gì tôi đã chọn không phải là sai lầm, mà nó là một con đường đúng đắn. Và dù rằng phía trước tôi có thể còn nhiều chông gai thử thách, có thể nhiều điều phải trả giá, có thể tôi phải tiếp tục là phải xa bố mẹ già, xa vợ xa con một lần nữa đi chăng nữa, thì tôi cũng vui lòng chấp nhận. Và tôi tin chắc rằng bất cứ một con người nào khi đã dấn thân cho tự do dân chủ, đã chấp nhận là đấu tranh, thì đều phải trả giá, phải hy sinh, vì không có tự do, không có tự nhiên để rồi chúng ta giành được. Chúng ta không ai ban tặng cho chúng ta, mà chúng ta phải giành lấy từ chính cái công sức, cái khả năng của chính mình. Tuy nhiên một mình tôi không có thể làm được gì hết, nhưng mà tôi tin chắc rằng bên cạnh tôi còn có hơn 80 triệu đồng bào Việt Nam nữa, còn có nhiều con người, nhiều tấm lòng sẽ chung sức đồng lòng với tôi, cũng như là đồng bào Việt Nam ở ngoài hải ngoại. Nhưng và tôi tin chắc rằng dù sao đi chăng nữa, chính một phần góp sức của đồng bào chúng ta ở ngoài nước cũng là một động lực thêm sức cho chúng tôi trong những ngày tháng tới. Tôi biết rằng còn rất là nhiều khó khăn, dù rằng tôi ra khỏi nhà tù tù giam, nhưng mà về thì tôi bây giờ vẫn đang tiếp tục bị quản chế, quản thúc, và việc đi lại của tôi cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên tôi sẽ chọn một cái phương pháp đấu tranh nó phù hợp nhất để tránh phải va chạm, tránh phải tù đầy, vì cái tù đầy là một điều không ai mong muốn. Nhưng mà đấu tranh thì vẫn phải tiếp tục thôi, không có một sự lựa chọn nào khác.
Chân thành cảm ơn Mục sư Nguyễn Trung Tôn, người vừa mới mãn hạn tu về đến nhà, đã dành cho đài chúng tôi cuộc nói chuyện vừa rồi.
Cảm ơn đài Sa Đà Ma và gửi lời đến quý thính giả nghe đài.
Thưa quý thính giả, Mục sư Nguyễn Trung Tôn ở Thanh Hóa, ông từng bị bắt và ra tòa cùng với bà Hồ Thị Bích Khương, một người dân oan và trở thành nhà đấu tranh công khai với những bài viết trên mạng Internet. Ông bị tạm giam 19 tháng ở trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An. Sau đó ông bị giam ở trại giam Nam Hà. Tiếp sau đây, mời quý vị đến với phần tường trình đặc biệt của Hòa Ái và Trinh Như xoay quanh chủ đề tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai của Tổng thống Barack Obama. Lần trước là những chia sẻ của cử tri Hoa Kỳ về những gì Tổng thống Barack Obama đã làm được trong nhiệm kỳ thứ nhất. Sau đây là những điều mong muốn và kỳ vọng của cử tri Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama. Mời quý vị cùng theo dõi trong phần sau.
Hòa Ái và Trinh Như xin kính chào khán giả của Đài Á Châu Tự Do.
Kính thưa quý vị, trong lần tường trình trước thì chúng tôi gửi đến quý vị những cảm nghĩ của các cử tri Hoa Kỳ như thế nào dành cho Tổng thống Obama trong 4 năm vừa qua. Bên cạnh những ý kiến cho rằng là Tổng thống Obama không có mang lại sự thay đổi nào cho quốc gia, thì cũng có một số những cử tri họ tỏ ý là hài lòng với những gì mà Tổng thống Obama đã làm được trong thời gian vừa rồi. Họ cho biết rằng là cần phải kiên nhẫn hơn và trông chờ vào 4 năm tới để cho Tổng thống Obama hoàn tất những cái kế hoạch đang còn dở dang.
Dạ vâng. Xin lời chị Hòa Ái thì để tìm hiểu vì sao mà cử tri Hoa Kỳ lại kiên nhẫn dành cho vị Tổng thống thứ 44 này một nhiệm kỳ nữa, thì Hòa Ái và Trần Như xin mời quý vị cùng đến với một số những chia sẻ của các cử tri mà Trần Như và Hòa Ái đã có dịp tiếp chuyện với họ.
Cử tri Rocky Timon cho biết là sẽ tham gia vận động Tổng thống có thêm nhiều chương trình hỗ trợ cho những nạn nhân của cơn bão Sandy. Ông Rocky Timon nói:
Well, I think they're going to be very, very tough for him.
Tôi nghĩ nhiệm kỳ tới đây của Tổng thống sẽ rất khó khăn, bởi vì tôi rất khó chịu khi họ không chịu vận động gây quỹ giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn ở New York hay New Jersey sau cơn bão Sandy vừa qua. Tôi có bạn bè và họ cũng hiện đang chịu đựng trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, nhưng chính phủ không làm gì để giúp cho họ. Chính phủ Hoa Kỳ trợ giúp cho Haiti một cách nhanh chóng hơn là cứu trợ cho người dân ở các vùng mạn đông. Tôi sẽ cầu nguyện, chỉ có những lời cầu nguyện mới là sức mạnh trong mọi sự.
Cử tri trẻ tuổi Ali McCracken bày tỏ sự trông đợi Tổng thống Obama sẽ có những chính sách tập trung vào đầu tư nhiều hơn nữa cho quốc gia, hơn là tập trung ngân sách vào quốc phòng như trong thời điểm nhiệm kỳ đầu tiên. Anh cô Ali cho biết:
Well, I was hoping that, you know, without having to run again, President Obama might keep some of his promises from 2008.
Tôi hy vọng là Tổng thống Obama sẽ thực hiện những gì ông hứa trong năm 2008. Ngày hôm nay, thực sự là niềm tin của tôi hoàn toàn bị sụp đổ, vì Tổng thống Obama bổ nhiệm ông Brennan làm giám đốc CIA, người có quyền để quyết định mạng sống của người khác, khi ngày nay tung ra chiến dịch binh vực cho hành động sử dụng máy bay tự hành drone để sát hại. Điều đó thật kinh khủng. Trong 4 năm qua, tôi nhận thấy là chúng tôi không muốn bị thế giới ghét bỏ, cho nên tôi hy vọng là tất cả quân lính sẽ được trở về nhà, và Tổng thống sẽ đầu tư nhiều hơn nữa cho quốc gia, thay vì đổ tiền vào quốc phòng. Tôi hy vọng là Tổng thống phải chịu trách nhiệm cho những việc này.
Còn cử tri Jessica Gillen thì hy vọng gì ở Tổng thống Obama trong nhiệm kỳ thứ hai tới đây?
These next 4 years, I expect for the president to really use the wisdom that is given to him to.
Trong 4 năm tới, tôi cầu mong tổng thống đủ thông minh để mà điều khiển quốc gia được ổn định. Tôi nhận thấy hiện giờ thì vật giá đắt đỏ ở nhiều nơi khiến cho người dân phải tập trung vào công ăn việc làm, và tôi hy vọng là tổng thống sẽ mang lại sự ổn định cũng như là những giá trị quan trọng trong cuộc sống.
Tampering with other values that people may have.
Cử tri Ivy Robinson mà chúng tôi tiếp xúc tỏ ra rất đồng cảm với những gì mà Tổng thống Barack Obama đã làm được, cũng như là chưa làm được cho quốc gia. Cô vẫn tin tưởng trong nhiệm kỳ tới thì Tổng thống sẽ mang lại nhiều kết quả thay đổi tốt hơn. Tuy nhiên, cô Ivy Robinson kỳ vọng Tổng thống hãy hành động nhiều hơn là những bài diễn thuyết hoa mỹ.
Like they say, Rome wasn't built in a day, and it does take time to do things.
Tôi hiểu là thành Rome không thể xây xong trong một ngày, và thực sự tôi hiểu là Tổng thống Obama rất là cần thời gian để mà hoàn thành nghĩa vụ của mình. Nhưng mà hiện nay, dân chúng rất cần sự trợ giúp của Tổng thống. Họ không cần những lời nói hoa mỹ, mà họ cần những hành động thiết thực. Tôi nhận thấy cầu nguyện là yếu tố quan trọng nhất. Tôi cảm thấy vấn đề không phải là chính trị hay là chính trị gia, mà phải là phục vụ cho đất nước, giúp đỡ những người nghèo khổ, những người vô gia cư, và tôi tin là lời cầu nguyện sẽ thay đổi được tất cả.
Quý khán thính giả vừa gặp gỡ với các cử tri Hoa Kỳ cùng với những kỳ vọng của họ dành cho Tổng thống Obama trong nhiệm kỳ 4 năm kế tiếp.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong lần tường trình kế tiếp, Trần Như và Hòa Ái sẽ mời quý vị đến với một số những suy nghĩ và chia sẻ của các cử tri người Mỹ gốc Việt để xem họ có những cái suy nghĩ như thế nào về vị Tổng thống 44 này trong 4 năm kế tiếp. Mời quý vị nhớ đón theo dõi. Trần Như, Hòa Ái xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
Tiếp sau đây, mời quý vị đến với tạp chí Phụ Nữ do Phong Thu phụ trách.
Phong Thu xin thân ái kính chào quý khán giả đến với chương trình tạp chí Phụ Nữ. Kính thưa quý vị, ngày 9 tháng 12 năm 2007, cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra rất lớn tại Sài Gòn và Hà Nội. Hàng ngàn người đã xuống đường dâng biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu lên án hành động ngang ngược, xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Cộng. Nhiều tấm hình đã được đăng tải trên liên mạng, trong số đó có một tấm hình của một người phụ nữ cao lớn, miệng hô khẩu hiệu, cánh tay đưa về phía trước, khuôn mặt hiện rõ cảm xúc trong khí thế xuống đường thể hiện lòng yêu nước. Tấm hình đã lưu truyền trên liên mạng trong nhiều năm liên tục. Người phụ nữ trong bức hình độc đáo đó chính là bà Trần Thị Hài, một dân oan đã đòi đơn đi gõ cửa khắp nơi trong 12 năm ròng rã để đòi lại mảnh đất của gia đình đã bị chính quyền thu hồi vô lý và bất công. Bà Trần Thị Hài là ai? Vì sao bà lại cùng người dân Hà Nội xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa? Vì sao bà đi theo dân oan để đòi đất? Và vì sao cuối cuộc đời có một người vào đảng Cộng sản từ khi 17 tuổi đã phải trả lại thẻ đảng và bị công an đến nhà cầm tay giam vào ngục tối? Bao nhiêu câu hỏi đó chính là chìa khóa để mở rộng cánh cửa công luận, tìm ra ánh sáng của những oan kiên mà bà đã tranh đấu suốt 12 năm trong vô vọng. Ông Đỗ Thành Huấn, chồng bà Hài cho biết, bà sinh ra trong một gia đình nông dân đông anh em. Gia đình nghèo, mẹ mất sớm, phải sống với người mẹ kế. Cuộc sống của bà cũng rất vất vả từ khi còn thiếu thời. Ông Đỗ Thành Huấn cho biết.
Hồi đó, hai con trẻ ở ngoài Bắc chỉ là chuyển tướng đội đa dâu, rồi trung đội phó, trung đội bóng phòng không, rồi bí thư liên chi đoàn, trường đông anh. Thì năm 60 mấy bà được kết lập đảng, khi đã còn chưa đủ tuổi cho nên mới 17 tuổi con là cái bà đặt ít bà quá ít của công ty Bách Hóa Hà Nội. Năm 75 đó anh đi trong này nhé, thì đã ở công ty cấp 3 thị xã Thủ Dầu Một, phó phòng tổ chức hành chính ở Liên Hiệp tỉnh Bình Dương.
Nhiều năm trôi qua, người Việt trong và ngoài nước đều nhớ đến bài hát quê hương của cố nhạc sĩ Giáp Văn Thạch và bài hát Xin đừng tách đa đa của nhạc sĩ Võ Đông Điền. Nhưng không ai biết, ông Đỗ Thành Huấn là một nhạc sĩ trong nhóm này. Ông sinh ra lớn lên ở Cần Thơ, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ông đi theo Cộng sản từ năm 1949. Đến năm 1954, ông tập kết ra Bắc. Lúc đó, ông chỉ là cậu bé 16 tuổi. Ông vào đảng Cộng sản khi ông chưa đến 18 tuổi. Ông tốt nghiệp kỹ sư khoa cơ khí ở Học viện Nông nghiệp Ukraine tại Nga năm 1965. Họ có 4 người con, 3 gái và 1 trai. Sau năm 1975, bà theo chồng vào Nam, ông Huấn về Bình Dương làm giám đốc công ty cơ khí nông nghiệp huyện Bến Cát, một nơi khỉ ho cò gái vất vả quanh năm. Bạn bè của ông đa số là văn nghệ sĩ, nghèo sắc sơ túi rỗng không tiền. Họ yêu mến tính tình hiền hòa tốt bụng, trọng tình nghĩa của ông. Mỗi lần ông mời bạn bè đến nhà chơi, bà Hài chào hỏi săn đón nấu nướng đại khách rất lịch sự và ân cần. Sau đó, bà rút lui vào bếp, bà vốn là một phụ nữ ít nói, trầm tĩnh và không giao du bên ngoài. Bà Lê Như Mai, một văn nghệ sĩ đã quen biết vợ chồng bà Hài lâu năm, nhận xét về bà như sau.
Ta nhận xét, nói chữ rất là tốt, xét tại vì cho người ta thân tình hơn, đúng không? Thì người ta nhận xét tốt như chữ. Nhưng mà còn riêng Mai đó, thì Mai thấy mấy người nè, có nghĩa là chữ rất là hiếu khách. Khi mà bạn bè của mình muốn vô chữ tiếp đại rất là đồng hậu, thì mình nhận xét tốt như chữ thôi.
Nhưng vì sao?
Một người đàn bà chỉ biết làm ăn, lo cho chồng con, bị công an bắt bỏ tù hai lần. Cô Đỗ Khánh Ly, con gái của bà Hài, buồn bã nói.
Con khóc lắm, con không ngờ mẹ con thay đổi như vậy. Từ một cái người rất là dễ thương, hiền, mẹ con hiền lắm. Mẹ không có bệnh mất, mẹ không muốn mất lòng ai lắm. Cái sự thất vọng lắm. Thật thay đổi một con người kinh khủng như vậy.
Khánh Ly cho biết, những bất công chồng chất, những phi lý của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử những người chiếm đất của gia đình đã làm cho cô có cái nhìn khác đối với xã hội mà cô đã sinh ra và lớn lên. Cô nói tiếp.
Nếu mà con muốn mua những tài sản gì đó xíu rồi, cô phải có rất là nhiều giấy tờ kiếm có công chứng nhân dân. Này không có một tờ giấy lượng lên mà gia tài người ta cứ khẳng định là của cái người không có tờ giấy, trong khi ba má con thì có giấy tờ đàng hoàng mà lại bị thua kiện. Con cứ thấy là cuộc đời mình không có như là mình nghĩ.
Vì bị cướp trắng đất đai, bị ức hiếp, bị chà đạp một cách bất công, bà Hài đòi đơn đi kiện liên tục, công ăn việc làm bỏ dở, nợ nần ngập đầu, vợ chồng phải sống nhờ vào trợ cấp của các con. Cháu Đỗ Ngọc Hợp đã kể lại tình cảnh cha mẹ.
Bà má còn mua miếng đất đó, nợ tùm lum á, má còn phải gây vay ngân hàng với lãi suất phải đầu tư để mua á, bà má còn phải vô nơi hả rừng rú, rừng sâu nước sâu độc vào hả Bù Gia Mập về biên giới với Lộc Ninh nữa để làm đường kiếm tiền để nuôi tụi con và để hả đầu tư vô miếng đất đó. Rồi ba con cũng biết hơn rút làm cơ quan tuyên khiết, không có đồng nào hết, nghèo lắm. Má con phải chạy đầu này đầu kia để vay mượn. Bây giờ cái chị già cũng không có cái miếng đất để làm để dưỡng già nữa, tại vì người ta chiếm hết rồi. Giờ con nghĩ lại con thấy cuộc đời ba má cống hiến cả đời, giờ già đến đầu bạc hai thứ tóc bị tù, ba con đau tim để già đau khổ chờ vợ, biết vợ mình đúng mà cũng không làm gì được. Con nghĩ lại con thấy cuộc đời má con qua má con khổ thật, thấy sợ.
Cả một đời làm việc vất vả rồi đem tiền đầu tư vào mua đất để dành sau khi già còn có tiền sinh sống, vì lương hưu không đủ trả nợ và không đủ sống. Nhưng nay, mảnh đất mà vợ chồng bà chắc chưa với bao hy vọng bị chiếm đoạt. Bà Hài đòi đơn đi kiện khắp nơi suốt 12 năm. Chẳng những Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương không xét xử, mà còn ra quyết định thu hồi miếng đất mà vợ chồng bà đã mua và được phép sử dụng trong vòng 50 năm. Bà Hài làm đơn kêu cứu, thì kết quả bà bị công an bắt nhốt vào tù 5 tháng 24 ngày, vào tháng 8 năm 2006. Lần này, sau khi bà tham gia biểu tình vào ngày 9 tháng 12 năm 2012 tại Hà Nội, khi trở về, công an vào nhà còng tay đem nhốt vào tù Bến Lớn. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa phúc thẩm ngày 27 tháng 12, kêu án bà 9 tháng tù giam. Ông Đỗ Thành Huấn cho biết thêm nguyên nhân của cuộc trả thù này.
Năm 2006, sau khi chị Hài bị đi tù, tỉnh ra cái quyết định là bãi bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi hết đất. Cái quyết định chuyển quyền sử dụng đất sau 16 năm rồi, tự nhiên bây giờ nói là cái quyết định chắc là sai, là thu hồi, bãi bỏ. Từ đó là bà Hài đã đi chuyển quyết định trước. Sau một lời với cách đây tháng, bà Hài mới viết cái chữ trên áo á, là yêu cầu chủ tịch Lê Thanh Cung đối thoại. Thì nó bắt đã rồi cái kêu án 9 tháng tù. Ngày nó vô nhà, nó cầm tay uống vô nhà, nó xếp nhà, xám nhà. Lần trước tôi cũng xám xung nhà lên hết, lần này cũng xám nhà xung nhà lên hết. Cầm tay trong nhà chở đi, dẫn lấy trên Bến Lớn. Anh hôm nay 11, anh có đến thăm một lần, thấy chị hơi thăm này vậy. Nhưng mà tinh thần thì rất là kiên cường. Mà nó bỏ ra tù đã, nghe là đi nữa. Thì anh nói là coi 9 tháng tù này như là một giấc như kia.
Trên bức tường gian truân đi tìm công lý, bà Hài đã quen biết rất nhiều dân oan, đa số họ là phụ nữ. Nhiều người mất hết đất đai nhà cửa, khiến gia đình đói rách lang thang, phải sống vất vả nơi đầu đường xó chợ. Họ là những người đàn bà yếu đuối, nhưng ý chí rất mạnh mẽ, vì cùng chung cảnh ngộ nên thông cảm nhau. Những người phụ nữ Vân Oan quen biết với bà Trần Thị Hài, đã thân mật gọi bà là chị cả. Cô Trần Ngọc Anh, một phụ nữ đã đi đòi đất bị chính quyền cướp đoạt hơn 11 năm, cô đã kể lại cuộc biểu tình chống Trung Cộng ngày 9 tháng 12 năm 2012 vừa qua, đã có cớ để công an đến nhà còng tay bà Hài đem giam vào tù.
Chị Hài là chị kết nghĩa con, chế độ mà bắt công quá đi, bây giờ nó không biết làm gì được chị cả con, thì bây giờ nó mới gài vào cái tội là gây rối an ninh trật tự nơi công cộng. Những lần chị cả đấu tranh rất là mạnh mẽ, cả nói là không lùi bước, không nhân nhượng cái bọn quan tham này, quyết đấu tranh tới cùng, thì đâm nó thù dạch, nó mới bắt chị. đi ra Hà Nội được rồi, giữa con và chị dâng biểu thử lên á. Cái biểu thử nói là một đảng cầm quyền, người dân không được quyền kiểm soát quyền lực của đảng. Thì vậy thì làm sao nhân dân Việt Nam có được tự do và hạnh phúc? Yêu cầu cái đảng cầm quyền á phải trả lại quyền tự do, hạnh phúc và quyền sống đúng nghĩa cho người dân Việt Nam. Thì bữa đó nó dịch một cái đường người đó, thì nó vừa dịch trong vòng nửa tiếng sau, con với chị làm lại một cái đường người khác. Thì nó dịch đúng 3 lần như vậy. Nhưng mà sau khi mà chị em con đi, sau đó là đi biểu tình Trung Quốc, xong trên con đường về thì con biết là có công an an ninh vẫn đi theo. Nhưng mà khi mà về tới Bình Dương là ngày Chủ nhật sáng thứ hai, nó đột nhập vào nó bắt chị cả. Nhưng mà
cô Anh cũng bị công an bắt giam và đánh đập dã man trong tù. Cô cho biết cái giá phải trả trong cuộc tranh đấu không cân sức với những người dân oan và lực lượng công an có dùi cui súng đạn.
Đấu tranh bị đánh chị cả con hả, mà phụ nữ bị đánh là tét lưng luôn. Máu chảy xuống nha, còn con nằm giật giờ hả, nó kéo vô bệnh viện luôn. Bất tỉnh tới hả, 3 ngày trời mới dậy. Tôi hỏi có một cái chế độ nào mà hả, phụ nữ mà đánh phụ nữ như thế không? Bởi từ chỗ đó con với chị cả quyết tâm chấp nhận hy sinh để lên một tiếng nói để mọi người trên thế giới, trong nước ngoài nước, để mà đấu tranh đòi lại cái nhân quyền thật sự đúng nghĩa cho người dân Việt Nam.
Kể từ khi phát đơn đi kiện, gia đình bà Hài đã trải qua biết bao tai biến. Ông Huấn bị xe tông gãy tay xém chết vào năm 2006. Cũng năm đó, bà ngồi tù khi ông đang mổ tim. Đứa con gái Úc có chồng đang sống tại Đức. Cô đang học kiến trúc sư, thấy mẹ quá khổ cực nên muốn bảo lãnh mẹ sang Đức chăm lo cho các cháu và tránh xa những đau khổ bất trắc có thể xảy ra. Nhưng hai lần ra sân bay, hai lần bị công an tỉnh Bình Dương ra lệnh không cho xuất cảnh. Ông Đỗ Thành Huấn nói:
ngày sang bên đó nên mày chăm con gì nó để cho nó học kiến thức mà em bắt ba rồi tinh đàng hoàng đó cũng đi với mấy bài tinh bao rồi cứ vô tới cái phòng cách ly rồi đó như là đồ khám hết rồi ra túi điện thoại sao ách gì hàng trở lại hai đứa cháu ngoại nó sốc quá trời sốc nên không có bà ngoại đi nó sốc quá. Trước khi đi á là công an tỉnh mời anh chị hai rồi mời cháu anh nè rồi mời cháu họp nên là cam kết là chị hai ra nước ngoài á không có trả lời phỏng vấn và không có nói gì ảnh hưởng đến người Việt Nam, làm xong hết rồi đi. Thế mà xuống dưới cái ắt đi, tao có làm đơn nữa, lại đi đưa vé, xuống dưới nữa nó lại đuổi về một lần nữa.
Ông nói sự bất công đàn áp không làm cho vợ chồng ông chùn bước, họ sẵn sàng hy sinh mạng sống để đi tìm công lý. Một mình trong căn nhà vắng lặng, ông đau khổ lo lắng cho vợ hiền. Ông đọc cho tôi nghe bài thơ thương nhớ vợ.
Em là thiên thần. Em trong tù chỗ biệt giam, nhắn ra ngoài chỉ hỏi thăm anh có khỏe. Em một mình giữa tình duyên sống cả, lao về anh mới đòi đến bình yên. Em là mẹ, là chị, là em, là gộp lại bao nỗi niềm cắt ẩy. Mẹ sinh banh giữ nuôi vài năm tháng, em một đời lạnh bệnh nghĩ lo toan. Nào lẽ phải ông bằng, nào anh, nào con. Em là thiên thần với tầm gián tình nhật.
Chương trình phụ nữ đến đây xin chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi buổi phát thanh sáng thứ tư ngày 16 tháng 1 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về vietweb@rfa.org. Trên trang web rfa.net. Chúng tôi có những bài vở mới nhất cùng với những video clip chuyên mục Cuộc sống quanh ta, thời sự quốc tế, con số trong tuần. Mời quý thính giả vào xem và góp ý. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Lạc Mất Mùa Xuân với giọng hát của đôi song ca Quang Dũng, Khánh Du. Khánh An và toàn bàn kính chúc quý vị một ngày mới an vui.
Chiều có em đến mang cho đời anh thôn hoang vắng, tim ta say đắm đã yêu em trong cuộc tình. Dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết, nhưng ai ơn đời phôi phai.
Với xem kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi, lặng đứng trên bên anh mãi chờ.
vương sầu thương trong em đắng. Cơn say mê đắm sông dâng cao ngọn thủy chiều, hồn thấy thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc. Đôi mắt u buồn thiên thu,
rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tan cơn say. Tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn theo ta, những tháng năm đêm là theo mùa thu chia, những thu chia
xuân về cho cây xanh lá.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.